là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái dành 1.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị cho ngành y tế.
Huyện Mù Căng Chải mời gọi các nhà đầu tư liên kết bao tiêu sản phẩm sơn tra.
Huyện Trạm Tấu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ cuối tuần để thu hút du khách.
Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo các bậc phụ huynh cảnh giác với thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các đối tượng hiện nay.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các doanh nghiệp viễn thông đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động. Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 20 và 21 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Dự và chỉ đạo luyện tập có Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung vào các nội dung huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, gồm chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ. Phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy tại căn cứ chiến đấu, di chuyển một phần sở chỉ huy ra căn cứ chiến đấu để nâng cao chất lượng huấn luyện trước khi bước vào luyện tập chuyển trạng thái. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng các nội dung lý luận, nguyên tắc chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho 100% cán bộ, nhân viên cơ quan đơn vị. Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và thông báo về tình hình địch, cán bộ chủ trì và cơ quan thực hiện đầy đủ thứ tự các bước theo quy định. Nổi bật là việc tổ chức quán triệt triển khai mệnh lệnh, chỉ thị, thông báo cho cơ quan đảm bảo được thời gian quy định. Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo tiếp tục chuyển và duy trì lực lượng vũ trang địa phương ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ và tham mưu chuyển địa phương sang trạng thái thời chiến, được tổ chức điều hành đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng tốt, phổ biến kế hoạch chiến đấu bảo vệ sở chỉ huy tại căn cứ chiến đấu. Nội dung và phương pháp quán triệt, triển khai của người chỉ huy các cấp được thể hiện rõ nét. Lực lượng hành quân ra căn cứ chiến đấu, khu sơ tán và trú quân đúng vị trí, thời gian, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Qua 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành tốt nội dung luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vận hành đúng cơ chế liên hệ vận dụng sát thực tiễn tình hình kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh của địa phương hiện nay. Qua luyện tập, năng lực trình độ điều hành của người chỉ huy, trình độ tham mưu của đội ngũ cán bộ cơ quan đơn vị đã được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ngày 21 tháng 3, Sở Tư pháp phối hợp với Tòa nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái. Theo kế hoạch phối hợp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thuộc Sở Tư pháp sẽ cung cấp danh sách số điện thoại người trực là trợ giúp viên pháp lý, người hỗ trợ trực là chuyên viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cho Tòa nhân dân tỉnh và Tòa nhân dân các huyện, thị, thành phố. Tòa nhân dân sẽ niêm yết danh sách số điện thoại của người trực, người hỗ trợ trực tại Tòa nhân dân. Quá trình thực hiện công việc, khi người tiến hành tố tụng, công chức Tòa nhân dân phát hiện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý sẽ thông tin và cung cấp số điện thoại của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân của họ nếu có cho người trực. Đồng thời hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý liên hệ với người trực hoặc người hỗ trợ trực theo số điện thoại đã niêm yết để thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý. Việc thực hiện phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tòa nhân dân tỉnh góp phần đảm bảo tiếp cận trợ giúp pháp lý kịp thời trong hoạt động tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện trợ giúp pháp lý, đảm bảo đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc mà Tòa nhân dân thụ lý được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại tòa.
Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, song Yên Bái đã quan tâm dành 1.600 tỷ đồng để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đến nay, 9 trung tâm y tế huyện được đầu tư nâng cấp, 44 trạm y tế và trung tâm y tế huyện Văn Yên được cải tạo sửa chữa, triển khai 5 dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải, phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 7 trung tâm y tế tuyến huyện và tỉnh với tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng. Riêng năm 2022, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vượt kế hoạch đề ra, nâng tổng số 154 trên 173 xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm tỷ lệ 89%.
Thưa quý vị, phát huy những kết quả quan trọng đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2024 trước một năm so với nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra. 3 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay đó là Mỏ Vàng, Lang Thíp và Châu Quế Hạ. 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao là Tân Hợp, Xuân Ái và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu là Xuân Ái. Huyện cũng phấn đấu có thêm 4 thôn đạt nông thôn mới và 33 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện nay, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn, ra soát các xã trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đối với những chỉ tiêu còn thiếu và yếu, sẽ tổng hợp báo cáo huyện để có phương án hỗ trợ. Những năm qua thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đã huy động sự tham gia tích cực từ các tầng lớp nhân dân và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để đạt được mục tiêu về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn này, huyện đang tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phấn đấu huy động xã hội hóa gần 150 tỷ đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Sau nhiều nỗ lực thực hiện đề án phát triển cây sơn tra, đến nay huyện Mù Căng Chải đã có trên 6.000 hectare cây sơn tra, trong đó có trên 3.000 hectare đã cho thu hoạch với sản lượng trên 3.000 tấn một năm. Những năm gần đây giá sơn tra tương đối ổn định, dao động trung bình từ 15 đến 20 kg, thậm chí có những loại sơn tra ngon có giá lên tới 30 đến 40 ngàn đồng 1 kg. Hàng năm đã mang lại nguồn thu hàng chục tỷ đồng cho người dân địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo. Từ năm 2022, huyện Mù Căng Chải phối hợp cùng công ty Đông Dược Thế Gia ở huyện Văn Chấn liên kết tiêu thụ sản phẩm sơn tra với khoảng 500 tấn một năm. Hiện nay huyện Mù Căng Chải cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm sơn tra tại địa bàn với các chính sách hết sức ưu đãi về mặt bằng, thuế và đặc biệt sẽ ưu đãi cho doanh nghiệp về ký kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân.
Tiếp tục khôi phục và kích cầu du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Trà Tấu vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ vào tối thứ bảy hàng tuần gắn với phát triển du lịch huyện Trà Tấu năm 2023. Theo đó, vào tối thứ bảy hàng tuần tại công viên đồi thông Eo Gió, thị trấn Trà Tấu sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gồm các tiết mục ca múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương Trà Tấu, ca ngợi tình yêu đôi lứa, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống, các làn điệu dân ca, các điệu nhảy dân vũ. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục khơi dậy trong mọi tầng lớp nhân dân nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng con người Trà Tấu thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tạo không khí vui tươi phấn khởi gắn với việc quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch của huyện Trà Tấu đến với du khách trong và ngoài tỉnh.
Những ngày này, nhân dân trên địa bàn xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đang chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, con giống để bước vào nuôi tằm vụ xuân, vụ đầu tiên trong năm 2023, hứa hẹn một năm vụ tằm thắng lợi. Gia đình chị Nguyễn Thị Lan, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, mấy ngày nay đang tất bật dọn dẹp hai nhà tằm lớn, phun khử trùng, sửa bóng điện, phơi nong để chuẩn bị đưa lứa tằm giống về nuôi. Sau khi tằm ăn dỗi, bà Lan sẽ tiếp tục rắc vôi khử trùng để nuôi tằm dưới nền đất, đồng thời chú trọng chăm sóc tốt gần 1 hectare cây dâu để phục vụ nuôi tằm lớn. Dự kiến lứa đầu sẽ thu khoảng 100 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Lan, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Để chuẩn bị cho cái vụ tằm 2023 này, trước tiên là chúng tôi là phải giặt nong né, rửa nhà tằm, xếp dọn nhà tằm và phun thuốc khử trùng phormone vào nong, vào giá tằm, vào nhà tằm. Dự kiến của tôi ấy là năm nay là nhà tằm lớn là tôi sẽ nuôi là mỗi một lứa, nếu ít nhất cũng phải là từ 7 nong để trở lên đến 13 nong. Thì thu nhập sản lượng kén tầm từ 7 tạ đến 8 tạ của một vụ.
Các hộ là thành viên của hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành, việc nuôi tằm con đã tiến hành từ hàng tuần trước. Những nong tằm ở tuổi 2 sang tuổi 3 đang lớn nhanh, được chăm sóc tỉ mỉ, ít ngày nữa sẽ được xuất bán cho các hộ nuôi tằm lớn ở xã và vùng lân cận. Hợp tác xã có 11 thành viên và hơn 40 hộ cá thể tham gia nuôi tằm và cung ứng tằm giống. Trung bình một năm nuôi khoảng 8 lứa, mỗi lứa nuôi khoảng 30 nong. Năm nay dự kiến mỗi nong bán được 150.000 đồng. Đối với các hộ nuôi tằm lớn trong hợp tác xã, các hộ đều đã chuẩn bị tốt các điều kiện thuận lợi bắt đầu nuôi lứa đầu tiên trong năm. Năm nay dự kiến giá kén tằm cũng sẽ tăng hơn so với năm trước, hứa hẹn một năm nuôi tằm thắng lợi. Bà Lưu Thị Tuyết, thành viên hợp tác xã Dâu Tằm Tơ Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Năm nay thì thời tiết thuận lợi cho nuôi con tằm giống, và tằm của tôi thì bây giờ là đang tuổi 3 sang tuổi 2 sang tuổi 3. thì trong vòng 10 năm ngày nữa thôi là được giao cho dân về họ nuôi tuổi 4 về ăn dỗi, 4 tuổi 5 là ăn dỗi. Thế thì nói chung là thời tiết năm nay là thuận lợi trong công việc của nuôi con tằm, lá dâu nó cũng tốt và dự tính của giá kén và giá tằm con năm nay nó cũng tăng lên so với năm ngoái, giá cả nó sẽ ổn định hơn năm ngoái, nên là nhân dân người ta cũng rất là phấn khởi và cũng có khí thế để chuẩn bị về kinh tế về nuôi con tằm.
Hiện nay, xã Việt Thành đang tuyên truyền người dân trồng mới và chăm sóc tốt cho hơn 200 hectare cây dâu để phục vụ nuôi tằm. Được biết, năm 2022 vừa qua, toàn xã trồng mới hơn 5 hectare cây dâu, nâng tổng diện tích dâu tằm xã lên hơn 210 hectare, sản lượng kén đạt 376 tấn, đạt 45 tỷ đồng. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng kinh nghiệm nhiều năm của người dân về trồng dâu nuôi tằm, áp dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật và sự liên kết đầu ra cho sản phẩm, hứa hẹn thêm một năm trồng dâu nuôi tằm thắng lợi đang đến gần với người nông dân Việt Thành.
Ngày 21 tháng 3, Trường Mầm non Thực hành Chất lượng cao tổ chức hội thi Rung chuông vàng năm học 2022-2023. Tham gia hội thi có 137 bé đến từ khối mẫu giáo 5 tuổi lớn. Các bé phải trải qua 3 phần thi gồm khởi động, tăng tốc và về đích với 35 câu hỏi kiến thức về các lĩnh vực phát triển trong chương trình giáo dục mầm non. Hội thi Rung chuông vàng là một sân chơi bổ ích ý nghĩa, giúp trẻ được thể hiện tài năng trí tuệ, sự sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tư duy logic, kỹ năng xử lý tình huống, phản ứng nhanh, làm phong phú thêm các hoạt động ngoài giờ học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Bên cạnh đó, khơi dậy sự sáng tạo, lòng yêu trẻ, yêu nghề của đội ngũ giáo viên, từ đó có sự điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và tạo tâm thế cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các bé xuất sắc.
Sau thành phố Hồ Chí Minh, gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng xảy ra tình trạng các đối tượng lừa đảo gọi điện cho cha mẹ học sinh thông báo con bị tai nạn đang cấp cứu, cần chuyển tuyến ngay để điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản. Để ngăn chặn hành vi lừa đảo này, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, giáo viên, học sinh và khuyến cáo cha mẹ học sinh trong toàn trường ở tất cả các cấp học, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng lừa đảo.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc hội đàm cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Điện Kremlin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẵn sàng đóng vai trò xây dựng cho việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh đa phần các quốc gia đều ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối leo thang căng thẳng. Đáp lại, Tổng thống Putin đánh giá cao việc Bắc Kinh luôn duy trì lập trường khách quan và cân bằng trong các vấn đề quốc tế quan trọng. Ông Putin cũng nhấn mạnh Nga đã nghiên cứu kỹ giải pháp mà Trung Quốc đưa ra cho cuộc khủng hoảng Ukraine và sẵn sàng đàm phán vì hòa bình. Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo đã gọi nhau là những người bạn thân thiết và khẳng định những bước tiến quan trọng trong quan hệ Nga-Trung 10 năm qua. Trong bối cảnh bị Mỹ và phương Tây cô lập, Nga đã hướng sự tập trung vào thị trường Trung Quốc. Tăng trưởng thương mại song phương đã tăng kỷ lục trong năm 2022, đạt 190 tỷ đô la Mỹ. Ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi thảo luận về những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Kishida có lời mời Thủ tướng Narendra Modi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G7 dự kiến diễn ra tại Hiroshima vào tháng 5 tới. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, hội nghị này là cơ hội để các quốc gia trong nhóm thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ với các nước đang phát triển và mới nổi, được gọi chung là Nam Bán Cầu. Thủ tướng Kishida cũng sẽ mời cả lãnh đạo các nước khác không phải thành viên G7, trong đó có Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh. Ông Kishida cũng đồng ý sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại New Delhi vào tháng 9 tới. Tại cuộc gặp, lãnh đạo Nhật, Ấn cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia G7 và G20 trong các lĩnh vực an ninh lương thực và môi trường, đồng thời tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng và trung hòa carbon. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai nước cũng đồng ý thúc đẩy dự án đường sắt cao tốc ở Ấn Độ và thúc đẩy du lịch giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo tổng hợp về biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, các nước cần cắt giảm sâu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính để có thể đạt mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ trái đất ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo cũng nhận định cần đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng xanh, các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tại quốc gia nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất. Ủy ban Liên Chính phủ về khí hậu cũng đề nghị tiếp tục cắt giảm phát thải khí metan từ nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong công nghiệp. Bình luận về báo cáo này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh thế giới cần hành động nhanh hơn nữa để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Thái Lan đã chính thức thông báo giải tán quốc hội trong ngày 20 tháng 3 để mở đường cho việc tiến hành một cuộc tổng tuyển cử diễn ra trong vòng 60 ngày. Theo truyền thông Thái Lan, việc giải tán quốc hội sẽ giúp các chính đảng bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 5 tới. Thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha đã gia nhập Đảng Quốc gia Thái Lan hồi tháng 1 vừa qua và sẽ là ứng cử viên đại diện đảng này tham gia tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng tiếp theo. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử thứ hai kể từ cuộc đảo chính năm 2014. Chiến dịch vận động bầu cử không chính thức đã bắt đầu từ nhiều tuần qua với các vấn đề chính được đề cập, gồm chi phí sống tăng, kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch COVID-19. Cuộc bầu cử sắp tới được coi là trận chiến chính trị kéo dài giữa gia đình tỷ phú Senawacha với phe ủng hộ quân đội và hoàng gia. Theo kết quả thăm dò dư luận, con gái của cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các doanh nghiệp viễn thông đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp dữ liệu, đối soát thông tin. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều thuê bao di động mà người dân đang sử dụng chưa trùng khớp với thông tin theo dữ liệu cư dân quốc gia. Do đó, Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu phải chuẩn hóa thông tin trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Trước quy định này, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang gấp rút chuẩn hóa thông tin thuê bao cho khách hàng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Gần nửa tháng nay, trung bình mỗi ngày, mỗi nhân viên của phòng bán hàng VNPT Yên Bái thực hiện gần 200 cuộc gọi để thông báo, hướng dẫn và hỗ trợ các khách hàng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao. Qua rà soát, VNPT Yên Bái có khoảng 13.000 thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Chị Nguyễn Thúy Hương, nhân viên phòng bán hàng VNPT Yên Bái, nói.
Mình cũng hướng dẫn. Đấy, có nhiều người thì người ta tự tải được ở trên app của MyVNPT qua cái hướng dẫn của điện thoại viên, rồi qua cái mình gửi tin nhắn đến cho người ta cũng làm được. Đấy, nhưng cũng có người thì mình phải hướng dẫn người ta đến điểm giao dịch, thì hướng dẫn đến tất cả những điểm giao dịch ở trong nội tỉnh.
Từ nhiều ngày nay, tại các điểm giao dịch và đại lý bán hàng của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố Yên Bái, rất nhiều người dân đã đến để chỉnh sửa, chuẩn hóa thông tin, thuê bao di động. Đa phần là chuyển thông tin từ chứng minh thư nhân dân về căn cước công dân hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân như ngày sinh, nơi cấp căn cước công dân. Anh Bùi Văn Nam, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, nói.
Tôi xem ở trên truyền thông, thông tin đại chúng thì thấy nói vấn đề này. Hôm nay đến đây là tôi chuyển thông tin cá nhân thành thông tin chính chủ. Tôi thấy rất cần thiết. Vì một số thông tin thì ứng dụng, ví dụ như là thẻ ngân hàng ấy, thì đăng ký qua SIM điện thoại này cần phải chính chủ.
Trước yêu cầu về việc chuẩn hóa thông tin của Bộ Thông tin Truyền thông, người dân đều đồng tình ủng hộ và cho rằng thực sự cần thiết trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo quyền lợi cho chính người sử dụng cũng như việc quản lý của các nhà mạng. Anh Lê Huy Dũng, huyện Trấn Yên, nói.
Tên SIM mà chính chủ mình dùng thì chắc chắn nó phải có hữu ích làm cho cá nhân là một, nó không để liên lạc thông tin là thông suốt mà mình quản lý, mà hai nữa là ngược lại nữa là để cho các đơn vị nhà mạng này người ta quản lý nó cũng dễ chặt chẽ hơn, cho nó khỏi tránh cái tình trạng những SIM rác, SIM ma rồi lại đấy nó lừa đảo.
VNPT và Viettel là hai doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhằm chuẩn hóa thông tin cho khách hàng trước ngày 31 tháng 3, hai doanh nghiệp đã nhanh chóng rà soát thông tin các thuê bao, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng. Đến nay cả hai doanh nghiệp đã hoàn thành trên 40% tiến độ đề ra. Ông Phạm Huyền Tông, trưởng phòng điều hành nghiệp vụ Trung tâm Kinh doanh VNPT Yên Bái cho biết.
Vinaphone đã thực hiện dồn 100% các nguồn lực từ nhân viên kinh doanh địa bàn cũng như là khối gián tiếp và khối trực tiếp thông qua 18 cái bàn chăm sóc khách hàng để gọi điện trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ khách hàng cập nhật có thể là tự cập nhật qua cái app MyVNPT, đồng thời nữa là hỗ trợ khách hàng thực hiện qua các cái web để thực hiện tự chuẩn hóa thông tin khách hàng. Và đối với các địa bàn xa thì cử nhân viên xuống trực tiếp chốt chạm tại các cái điểm bưu điện văn hóa xã hoặc là các thôn bản.
Với địa bàn rộng và trải dài như Yên Bái, đặc biệt việc tiếp cận các khách hàng tại khu vực vùng sâu vùng xa, khách hàng là người dân tộc thiểu số khiến các nhà mạng cũng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, để hiệu chỉnh thông tin cá nhân, chủ thuê bao phải đến các đại lý hoặc điểm bán hàng nơi được các nhà mạng phân quyền sử dụng phần mềm chỉnh sửa. Điều này đặt ra cho các đơn vị kinh doanh phải có phương án tuyên truyền phù hợp đến với người dân. Ông Lê Huy Hoàng, giám đốc Viettel Post nói:
Viettel đang có hai đoàn công tác ở tại hai huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải để chuẩn hóa thông tin với toàn bộ lực lượng là từ dưới tỉnh đưa lên các địa bàn đấy. Vì như các đồng chí biết thì Mù Căng Chải với Trạm Tấu là hai địa bàn mà cơ bản là người dân tộc, nên là cái điều kiện để cho bà con ra được ngoài thị trấn rất là khó khăn. Do vậy là Viettel cũng chủ động là đến tận nơi làm trực tiếp cho bà con.
Từ ngày 31 tháng 3 2023, các nhà mạng sẽ thực hiện khóa một chiều với những thuê bao có thông tin không trùng khớp với thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau đó sẽ khóa thông tin hai chiều với những thuê bao này và sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định. Ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh cho biết.
Trước yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc các thuê bao phải chuẩn hóa thông tin trước ngày 31 tháng 3 năm 2023, Sở Thông tin Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất là thực hiện nhắn tin để truyền thông, gọi điện trực tiếp cho khách hàng để hướng dẫn khách hàng tự chuẩn hóa, mời ra các điểm giao dịch để chuẩn hóa thông tin. Thứ hai là thiết lập các điểm phục vụ lưu động để hoạt động hỗ trợ chuẩn hóa thông tin cho các thuê bao. Thứ ba là tạo các đường link trên trong web của doanh nghiệp và thông báo hướng dẫn cho khách hàng tự chuẩn hóa. Thứ tư là truyền thông trên toàn tỉnh bằng các phương tiện thông tin đại chúng như là phát thanh bằng tiếng Mông trên tại hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu. Cùng với đó thì Sở Thông tin Truyền thông chúng tôi cũng thực hiện tuyên truyền đến người dân thông qua tổ truyền thông cộng đồng, truyền thông viết tin bài đăng tin trên fanpage, website của Sở Thông tin và Truyền thông.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên các doanh nghiệp viễn thông thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao, tuy vậy thời hạn 31 tháng 3 mà Bộ Thông tin Truyền thông đặt ra là thách thức không nhỏ với các nhà mạng. Trong thời gian này, các đối tượng xấu có thể lợi dụng hoạt động chuẩn hóa thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo qua tin nhắn và cuộc gọi mạo danh nhà mạng. Do đó, người dân cần nêu cao cảnh giác, có thể tự kiểm tra số điện thoại của mình có thông tin thuê bao chính xác, chính chủ hay chưa bằng cách soạn tin nhắn miễn phí theo cú pháp TTTB gửi 1414. Nếu thông tin chưa chính xác, người dân cần phối hợp chặt chẽ để cùng hoàn thiện thông tin thuê bao trước thời hạn 31 tháng 3, tránh các trường hợp giả mạo, mạo danh để thực hiện các hành vi trái pháp luật.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ban kỷ luật Ngoại hạng Anh đang xem xét tới việc có thể cấm thi đấu 10 trận đối với tiền đạo Alexander Mitrovic của Fulham do có hành vi tác động tới trọng tài trong trận đấu gặp MU vừa qua. Nếu như thẻ đỏ của Willian là xác đáng và anh đối mặt với án cấm 3 trận vì dùng tay ngăn cản tình huống ghi bàn 10-10, thiếu luyện viên Silva đối mặt với án cấm chỉ đạo từ 2 trận trở lên, còn Alexander Mitrovic có thể cấm thi đấu tới 10 trận. Nếu Mitrovic phải nhận án cấm 10 trận mùa này coi như chấm dứt đối với chân sút 28 tuổi, Fulham chỉ còn 11 trận đấu ở Ngoại hạng Anh. Tottenham được cho là sẽ sa thải huấn luyện viên Antonio Conte trong tuần này sau khi ông có những lời lẽ gay gắt với các cầu thủ và cả đội bóng. Conte đã chỉ trích các cầu thủ và câu lạc bộ sau trận hòa 3-3 hôm thứ Bảy với Southampton. Một số cầu thủ của Spurs đã muốn ông bị sa thải ngay lập tức. Các thông tin cho rằng chủ tịch Daniel Levy đã sẵn sàng chia tay Conte trong mùa này. Hợp đồng của Conte tới Tottenham sẽ hết hạn vào mùa hè này, và nhiều người cho rằng vị trí lực gia 53 tuổi sẽ không dẫn dắt đội bóng này mùa giải tới. Theo báo chí Tây Ban Nha, ban lãnh đạo câu lạc bộ Sevilla sẽ sa thải huấn luyện viên Sampaoli. Đây được xem là hành động quyết liệt của Sevilla ngay trước khi diễn ra màn so tài với MU ở tứ kết Europa League 2022-2023. Sevilla sẽ sa thải Sampaoli và sẽ công bố luôn tân huấn luyện viên. Theo một vài nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha, Sevilla khả năng cao sẽ bổ nhiệm Jose Mendieta. Ông Jose Mendieta năm nay 62 tuổi và đã từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ như Bilbao, Eibar, Valladolid, Osasuna, Levante hay Alaves. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng này chưa có danh hiệu nào trong suốt sự nghiệp cùng quân. Sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn, giải Gold Vanpa Championship đã tìm ra nhà vô địch. Ngày cuối cùng của giải Vanpa Championship là cơ hội cho những ứng cử viên sáng giá cạnh tranh cho chức vô địch. Thế nhưng trong ngày thi đấu này, các tay gôn đều thể hiện phong độ không thực sự tốt như những vòng đấu trước. Thay vào đó, một gương mặt mới nổi là Taylor Moore của nước Mỹ đã vươn lên. Tay gôn 29 tuổi người Mỹ đã có một ngày thi đấu ấn tượng với thành tích âm 5 gậy để khép lại Vanpa Championship với tổng âm 10 gậy và mang về danh hiệu GPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 3 năm 2023. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.